Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 19 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thông xe kỹ thuật đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Châu Hăng. Thành phố Thái Nguyên và khát vọng vươn tầm. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong trường học. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, sáng ngày 19 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố long trọng tổ chức chương trình thông xe kỹ thuật đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Châu Hăng, hai hạng mục lớn của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, phường xã trên địa bàn. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng sự giúp đỡ hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều công trình dự án trọng điểm, tạo không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ hiện đại, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố. Đặc biệt là hai dự án sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, gồm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên thực hiện từ năm 2014 đến năm 2022 và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023 với tổng nguồn vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ tương đương với 2.250 tỷ đồng, gồm 9 hạng mục công trình, trong đó công trình đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Châu Hăng được khởi công từ tháng 12 năm 2019 là hai trong 9 hạng mục quan trọng của dự án, có tổng chi phí đầu tư lớn gần 1.380 tỷ đồng. Công trình đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng có tổng chiều dài 3,2 km, trong đó hạng mục đường Bắc Nam dài 2,46 km, nền đường 16,5 m đến 21 m, thiết kế 4 làn xe. Hạng mục cầu Hướng Thượng được thiết kế dạng cầu dây văng Exadot 3 nhịp chính bằng bê tông dự ứng lực, tuổi thọ thiết kế 100 năm, tốc độ thiết kế 60 km/h với tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 740 m, mặt cắt ngang cầu 23,5 m, được thiết kế 4 làn xe. Với công trình đường Hướng Thượng Châu Hăng có điểm đầu giao với đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, điểm cuối là đảo tròn Chùa Hăng, có tổng chiều dài là 5,7 km, bề rộng nền đường 24,5 m, bề rộng mặt đường 15 m, thiết kế 4 làn xe với vận tốc thiết kế 60 km/h. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tặng quà nhằm biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các kiến trúc sư, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân trong và ngoài nước, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền các địa phương cùng sự đồng thuận cao của gần 1.200 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi hai công trình đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thi công công trình đúng tiến độ đề ra. Công trình xây dựng đường Bắc Nam cầu Hướng Thượng và đường Hướng Thượng Châu Hăng được đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối giao thông hai bờ sông cầu, khu vực trung tâm với khu vực phía đông của thành phố, giảm tình trạng ùn tắc giao thông, từ đó góp phần giảm tai nạn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, nâng cao mức độ an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông và đem lại niềm vui lớn cho nhân dân các địa phương. Bà Nguyễn Thị Luyến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và ông Dương Quốc Hùng, xóm Trám, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Trước đây thì đi lại trên cầu treo thì bị mất, thì nó mất phí, thì đường thì nó nhỏ hẹp, thì bà con nó cũng đi lại nó cũng gặp khó khăn. Thì bây giờ có thêm con đường mới và cầu mới đẹp thì chúng tôi rất phấn khởi. Đây là niềm mơ ước của người dân bên kia sông chúng tôi từ bao nhiêu năm nay.
Bà con là phấn khởi, là con đường bây giờ là đi thoải mái, thông thương, đẹp, rộng, thoải mái. Với bà con là đi lại thì là từ thành phố về, trước kia thì đi hàng 20-30 phút, nhưng bây giờ thì đi 10-15 phút.
Với việc thông xe kỹ thuật đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chầu Hang sẽ giúp kết nối giao thông, khai thác được các tiềm năng thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng đô thị hiện đại về khu vực phía đông của thành phố. Theo đúng với quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên, đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tăng sức hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Sáng ngày 19 tháng 10, ngay sau chương trình thông xe kỹ thuật đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chầu Hang, hai hạng mục lớn của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến thăm động viên các đơn vị thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Được khởi công vào tháng 7 năm 2023, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 158 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Chiều dài toàn tuyến là 620 m, cầu gồm 6 nhịp sầm, bề rộng mặt cầu 8,5 m. Vận tốc thiết kế qua cầu là 40 km/h. Hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung thực hiện các hạng mục như trụ, mố cầu, đường dẫn, di chuyển hệ thống ngầm, giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 50%. Dự kiến đến ngày 4 tháng 2 năm 2024 sẽ thông xe kỹ thuật và hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tặng quà, động viên các nhà thầu thi công nỗ lực cố gắng, quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, hạn chế xung đột giao thông tại vị trí giao cắt giữa các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Việt Bắc và tuyến đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, mà còn tăng cường kết nối giao thông đô thị, thu hút đầu tư và tạo điểm nhấn không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hai lớp tập huấn thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Tại hội nghị, trên 400 người là thành viên tổ đề án 06 của 32 phường xã, tổ trưởng, tổ phó, tổ công tác thực hiện đề án 06 của 401 xóm, tổ dân phố đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn nhập thông tin về người lao động vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chuyên viên Phòng Chính sách Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố đến năm 2023, đồng thời hướng dẫn nội dung, quy trình thực hiện và nghiệp vụ ghi phiếu, làm sạch thông tin về người lao động. Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, giúp cho các địa phương tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật thông tin về người lao động một cách chính xác nhất, từ đó xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia năm 2025. Sau hội nghị tập huấn, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã cần làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của công tác thu thập, cập nhật thông tin về người lao động trên địa bàn, giúp người dân nhận thức rõ việc thu thập, chỉnh sửa thông tin để làm cơ sở quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, đồng thời làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, thành phố. Thông tin dữ liệu về người lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước. Ngày 18 tháng 10, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và Trung tâm Anh ngữ Ahmed English Thái Nguyên tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh English Speaking Contest năm 2023, Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10. Cuộc thi có sự tham gia của các đội thi đến từ các trường Trung học Phổ thông chuyên, Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông Gang Thép. Các đội thi tranh tài ở hai phần thi gồm hùng biện bằng tiếng Anh theo chủ đề bốc thăm, về chuyển đổi số trong công tác đoàn, chuyển đổi số trong hoạt động học tập phát triển thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên, phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên, và phần thi tranh biện trình bày lập luận của mình đối với chủ đề được bốc thăm. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh English Speaking Contest được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng của bản thân, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, tạo động lực để các em hứng thú hơn trong học tập ngoại ngữ. Qua đó góp phần giúp các nhà trường đánh giá được công tác giảng dạy và học tập tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, tạo tiền đề tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh năm 2024 quy mô và chất lượng hơn. Ngày 18 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm ảnh đẹp gia đình tỉnh Thái Nguyên mang chủ đề Khoảnh khắc yêu thương. Triển lãm trưng bày giới thiệu 100 bức ảnh đẹp thể hiện niềm hạnh phúc, nét đẹp gia phong ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất, công tác, học tập, hoạt động tập thể của gia đình và các thành viên trong gia đình. Mỗi tác phẩm đã thể hiện được thông điệp ý nghĩa về vai trò tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, từ đó góp phần lan tỏa tới người xem về mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Anh Trương Thế Nam, người dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
Sau khi tham quan triển lãm ảnh về gia đình hạnh phúc, thì bản thân tôi thì cũng nhận thấy là mỗi người dân và mỗi một thành viên trong gia đình, mình đều phải có trách nhiệm xây dựng gia đình của mình. Tại vì gia đình là một tế bào của xã hội, tế bào có khỏe mạnh thì xã hội mới phát triển. Mỗi một bức ảnh thì đều thể hiện được một niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Và bản thân em thì cũng rất là mong muốn là sau này gia đình của mình cũng sẽ được hạnh phúc như vậy.
Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền về gia đình và giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, giới thiệu tấm gương gia đình tiêu biểu, cá nhân tập thể điển hình trong thực hiện công tác gia đình của mỗi địa phương, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả đề án, tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, hỗ trợ nâng cao các hoạt động mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người thường gọi Thái Nguyên là thành phố tháng 10 bởi được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1962, đúng những ngày thu lịch sử. Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và là đô thị trung tâm của vùng Việt Bắc. Tự hào thành phố anh hùng. Thành phố Thái Nguyên có bề dày truyền thống lịch sử. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân thành phố đã tham gia hưởng ứng nhiều cuộc khởi nghĩa, đặc biệt cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 do Trịnh Văn Cấn và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo. Hòa bình lập lại, nơi đây trở thành thủ phủ khu tự trị Việt Bắc, là địa bàn được tập trung khôi phục để xây dựng, phát triển kinh tế. Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thành phố Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định xây dựng khu liên hợp gang thép Thái Nguyên. Ngày 4 tháng 6 năm 1959, Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập công trường khu gang thép Thái Nguyên, cánh chim đầu của ngành luyện kim Việt Nam. Ngày 19 tháng 10 năm 1962, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 114CP nâng cấp thị xã Thái Nguyên thành thành phố Thái Nguyên trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị hành chính ban đầu gồm 4 khu phố Hoàng Văn Thụ, Trung Vương, Phan Đình Phùng, Quán Triều với 2 thị trấn Núi Voi, Trại Cau cùng 6 xã Đồng Quang, Gia Sàng, Cam Xá, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên. Thành phố ban đầu có diện tích nhỏ, dân số hơn 60.000 người. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành phố Thái Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc. Hàng ngàn tấn bom đạn đã trút xuống địa bàn. Nhưng với truyền thống cách mạng và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân thành phố thép, đã giáng trả những đòn đích đáng, bắn rơi hàng chục máy bay Mỹ, trong đó có chiếc thứ 1.000, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên Phủ trên không. Với khẩu hiệu, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã không tiếc sức người, sức của, chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Nơi đây đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái vào tối ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa, chi viện cho chiến trường miền Nam. Hàng vạn người con Thái Nguyên lên đường nhập ngũ và có mặt chiến đấu khắp các chiến trường. trong đó có 2.045 người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trên 1.880 người đã để lại một phần xương máu ở các chiến trường, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Những mốc lịch sử quan trọng của thành phố là năm 2002, thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2. Năm 2010, được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập thêm 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Phát triển thành phố theo hướng văn minh hiện đại. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên luôn giữ vai trò trọng yếu về chính trị, quân sự và kinh tế. Trong những năm gần đây, kinh tế thành phố tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 12% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp chiếm vai trò chủ đạo. Thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng cao và ngày càng bền vững. Không gian đô thị thành phố được mở rộng và ngày càng khang trang. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Nhiều dự án công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo đô thị thành phố ngày càng hiện đại, văn minh và năng động. Thành phố cũng ưu tiên phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và hiện là địa phương dẫn đầu của tỉnh trong việc thu hút gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 200.000 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển ứng dụng công nghệ cao. Trước đó, chè là cây trồng chủ lực với thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên, nước tiếng trên cả nước. Năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chỉ thức trồng và chế biến chè Tân Cương. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016, thành phố tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của thành phố Thái Nguyên là việc tăng cường đổi mới sáng tạo, tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án trọng điểm. Hiện trên địa bàn thành phố có 16 dự án, công trình nằm trong danh mục các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 như dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, dự án cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, dự án xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên. Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên thành đô thị văn minh hiện đại, một trong những trung tâm kinh tế, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Địa phương đặt quyết tâm cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nguồn lực với nhiều giải pháp phù hợp trên các lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh các đề án phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích và ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đô thị thông minh, hiện đại. Một số kết quả nổi bật của thành phố Thái Nguyên sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tốc độ tăng của ngành nông lâm nghiệp năm 2021 tăng 4,2%, năm 2022 tăng 4,3%, dự kiến bình quân 5 năm tăng 5,1%, mục tiêu nghị quyết tăng bình quân trên 5% trên năm. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2021 tăng 10,8%, năm 2022 tăng 15%, dự kiến bình quân 5 năm tăng 12,6%, mục tiêu nghị quyết tăng trên 5%. Thu ngân sách năm 2021 tăng 5,84%, năm 2022 tăng 37,27%, dự kiến bình quân 5 năm tăng 10%, mục tiêu nghị quyết tăng bình quân 10% trên năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt năm 2021 đạt 148,8 triệu đồng trên 1 hecta. Năm 2022 đạt 154,8 triệu đồng trên 1 hecta. Dự ước năm 2025 đạt 180 triệu đồng trên 1 hecta. Mục tiêu nghị quyết là 180 triệu đồng trên 1 hecta. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2021 đạt 77,1%. Năm 2022 đạt 77,5%, dự ước năm 2023 đạt 77,7%, mục tiêu đến năm 2025 đạt 78%. Trong đó có văn bằng chứng chỉ đến năm 2025, phấn đấu đạt 35%, mục tiêu nghị quyết đạt 35%. Dự ước năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,54%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,64%, mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo còn 1%. Diện tích đất nội thành được quy hoạch phân khu đến nay đạt 94%, dự ước năm 2025 đạt 100%. Diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết đến nay đạt 48%, dự ước đến năm 2025 đạt trên 50%. Chiều dài đường đô thị được ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đến nay đạt 52,3 km, hết năm 2023 ước đạt 58,8 km, dự ước đến năm 2025 đạt trên 80 km. Mục tiêu nghị quyết năm 2025 đạt 80 km. Bình quân 2 năm 2021-2022 có 93,9% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 17,65% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh hiện đang được các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai và đẩy mạnh. Bên cạnh việc chú trọng phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, khơi dậy niềm thích thú học môn tiếng Anh của học sinh các khối. Sôi nổi, hào hứng là những gì giáo viên dạy tiếng Anh của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân mang đến cho học sinh trong giờ học. Ngoài những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, giáo viên đã chủ động tìm tòi sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, từ đó tạo hứng thú và giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp qua khả năng nói tiếng Anh của bản thân.
Hello everyone, my name is Dunn. I study at Riverstone Primary School in class 5B. I love English because it's so interesting and good for our knowledge. I study English because I want to study abroad. Goodbye everyone.
Môn tiếng Anh ở lớp học rất là vui. Ngoài những kiến thức ở trong sách ra thì cô còn dạy bọn con hát. Có rất nhiều hoạt động trải nghiệm và hoạt động câu lạc bộ. Khi đến lớp con được trao đổi tiếng Anh với cô và các bạn rất là vui.
Cô Đỗ Thị Tú Quyên, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi nghĩ là môn học tiếng Anh cũng là một trong những môn học mà rất là thú vị đối với các em học sinh tiểu học. Các em rất là hào hứng và thích thú khi mà đến tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên là cũng có những khó khăn riêng. Các con mới bắt đầu học tiếng Anh thì sẽ cần một cái niềm đam mê. Và khi mà cô giáo viên tạo được cho các con niềm đam mê, thích thú thì các con sẽ học sẽ có hiệu quả hơn và sẽ có tinh thần hơn trong các tiết học.
Tính đến nay, 100% các lớp trong toàn trường đều được học chương trình môn tiếng Anh tự chọn và chương trình tiếng Anh mới hệ 10 năm theo khối lớp. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhà trường còn bố trí một số đầu sách, chuyện tiếng Anh tại phòng thư viện để học sinh được tiếp cận và nâng cao khả năng học ngoại ngữ của bản thân. Cô Lê Kim Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên, cho biết thêm.
Là chúng tôi đã tăng cường được cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại cho học sinh, bổ sung rất nhiều nguồn học liệu cho thư viện để giáo viên và học sinh được tham khảo. Và chúng tôi cũng đẩy mạnh công nghệ thông tin để ứng dụng trong dạy và học tiếng Anh. Ngoài ra thì nhà trường cũng đã phối hợp với rất nhiều trung tâm để mà cho học sinh có được những cái buổi ngoại khóa về tiếng Anh rất bổ ích. Và điều đặc biệt là chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác truyền thông tới cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh hiểu về việc học tiếng Anh của các con và tầm quan trọng để cho các con có hứng thú học và quan tâm đến việc học của các con.
Không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh, hiện nay, trường Trung học cơ sở Nha Trang còn tích cực đẩy mạnh hoạt động giảng dạy môn toán bằng tiếng Anh cho học sinh. Sau 2 năm học triển khai thực hiện, hiệu quả bước đầu thấy rõ khi thầy và trò nhà trường đều tích cực, hào hứng với phương pháp học này. Tất cả lời giải toán này được thay thế hoàn toàn bằng tiếng Anh, không chỉ giúp học sinh trau dồi được nội dung kiến thức, sử dụng từ vựng thành thạo hơn mà còn nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh của các em trong quá trình học tại trường. Em Trần Nguyễn Ngọc Châu, học sinh trường Trung học cơ sở Nha Trang chia sẻ.
Học môn toán bằng tiếng Anh đôi khi hơi khó khăn một chút vì vốn từ vựng trong toán tiếng Anh nó khác với tiếng Anh giao tiếp. Nhưng làm quen với vài tiết học thì em cảm thấy khá thú vị, giúp em mở mang thêm vốn từ vựng tiếng Anh hơn và em cảm thấy học toán bằng tiếng Anh tuyệt vời và thú vị.
Là giáo viên trực tiếp áp dụng phương pháp sử dụng tiếng Anh trong dạy môn toán, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, giáo viên trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết thêm.
Do cái vốn từ về môn toán còn hạn chế, tuy nhiên là tôi cũng tiếp tục học hỏi thêm từ các đồng nghiệp. Tiết học toán bằng tiếng Anh thì tôi cảm thấy rằng là các em rất là hào hứng, rất là thích thú khi các em được hiểu thêm từ toán bằng tiếng Anh.
Việc sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy các bộ môn đã được trường Trung học cơ sở Nha Trang áp dụng trong gần 3 năm học và đã nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ phía ban giám hiệu nhà trường. Cô Trần Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Để những tiết học thành công như vậy, thì ban giám hiệu nhà trường cùng với các tổ chuyên môn đã phối hợp để có sự hỗ trợ chuyên môn giữa tổ toán, tổ khoa học tự nhiên với tổ tiếng Anh. Thế và sau những giờ học bằng tiếng Anh như vậy thì chúng tôi cũng đều rút kinh nghiệm để tìm ra cái nguyên nhân thành công cũng như là cái khó khăn của các đồng chí giáo viên cũng như các em học sinh để hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt hơn. Và trong năm học này thì chúng tôi đang phấn đấu là mỗi một tổ chuyên môn là sẽ có từ 2 đến 3 tiết dạy học bằng tiếng Anh.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 100% học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường tiểu học học chương trình môn tiếng Anh tự chọn. 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 học chương trình tiếng Anh mới hệ 10 năm. Năm học 2022-2023, toàn thành phố Thái Nguyên có 11 học sinh trung học cơ sở có chứng chỉ IELTS từ 5.0 đến 7.5, các chứng chỉ ngoại ngữ khác và được hỗ trợ lệ phí thi trên 40 triệu đồng theo quy định. Hiện nay, một số trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức thành công các hoạt động ngoại khóa song ngữ Anh Việt, qua đó tạo sự hứng thú, khơi gợi niềm đam mê, yêu thích học môn tiếng Anh của các em học sinh. Cô Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Không chỉ là học trên lớp, chúng tôi còn tăng cường thêm những hoạt động ngoại khóa cho các con để các con có thể được chia sẻ nhiều hơn, phát triển đầy đủ 4 cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chứng chỉ tiếng Anh, các trường học luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, đồng thời khuyến khích, động viên giáo viên tích cực, chủ động chuẩn bị giáo án, bài giảng phù hợp với từng khối học, lấy học sinh làm trung tâm. Ngoài ra, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên luôn đảm bảo đủ số lượng giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh mới với 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Qua đó góp phần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh, cũng như sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy một số bộ môn khác tại các trường học hiện nay. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều có lúc mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía đông, mây thay đổi đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.